câu chuyện này mình rút kinh nghiệm là sao? Mình phải có cái trí huệ, có nhân có quả. Dĩ nhiên cuộc đời này là sinh già bệnh chết, không có tránh đâu, không có cái tốt trường sanh bất tử đâu. Còn cái thân này bệnh là do cái nghiệp. Cái thân này nó là đất nước cái lỗ hợp thành thì nó hoại, trong thời gian nó hoại thì nó mới bệnh thôi, thấy không? Đó, đất với nước gió lửa nó không có hợp nhau đâu, nó chống nhau. Khi mà nước nhiều á thì nó sinh cái kinh rồi lên, nó phù ra đó. Khi mà lửa nhiều ở trong mình nó dậy lên nhiều thì mình sao? Mình khô nóng, khô môi, khô cổ, khô tim, khô phổi nè. Đó. Rồi khi mà đất nhiều á nó tăng lên trong mình, quý vị, đất nhiều á thì nó đau nhức ghê lắm. Mà khi mà gió nhiều thì sao? Tay 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 chân hết lạnh luôn, rồi phải cạo gió ra. Cạo gió ra trong kiều đi vào đường, cái da của mình nó hở á, gió vô. Cái giặt gió vô, cái cạo gió ra, cái giặt vô, mình đánh giặt ra, giặt vô, đánh giặt ra. Ngày tối cô không bao giờ cạo gió nè. Hồi nhỏ lớn có cạo gió rồi, cô không bao giờ trúng gió mà cô không bao giờ lạnh, không bao, cô đâu có đau nhất đâu, tiền của gì cô không có đau nhất đâu. Tảng sáng vậy ta nói đau này đau nè, cô chưa từng biết đau này là sao, không có đau gì hết. Thì quý vị mà cứ cạo gió hoài á là cái da của vị nó lỏng ra rồi, gió nhập vô, gió nhập vô thì quý vị phải cạo cho nó ra thì nó yên. Rồi mai nó vô nữa, tại cái nhà mở cửa mà, đâu đóng cửa đâu. Bây giờ cái da có gì nó hở hết rồi, rồi bây giờ làm sao cho thích? Tại vì chịu không? Tại nó hở rồi. Đâu phải là cái nhà bằng cây đâu, là mình phải đóng lại. Cái da của mình nó đã hở rồi. Tại cái da có gì, quý vị cũng biết, cô học y tá này. Cái da của mình nó có từng cái tế bào nhỏ nó kết lại. Nó kết lại giống như cái nhà xây gạch vậy đó. Đó, nó có như những cục gạch như vậy đó, nó kết lại nhau đó. Cho nên á, bây giờ làm cho nó hở ra thì á, làm cho nó hở ra thì nó hở ra luôn, nó khó khít lại lắm. Tại vì á, mình nhỏ thì không sao, còn trẻ nó khít lại liền à. Bây giờ già rồi, cái thịt của mình nó nhão ra, thấy không? Cái người già á, cái thịt nó bị nhão ra hết trơn à. Đó, kêu là nó nhão ra cho nên người nào cũng mập thủng 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 vậy đó, chứ không có người nào thẳng đâu. Tập thể dục nó thẳng á, mấy vị tập thể dục đều đặn á, mấy vị thẳng lắm, mấy vị không bị nhăn. Kêu là mấy người già kêu là nó sổ thịt á, hiểu không? Cái danh từ sổ thịt á, không có bao giờ mà nó thẳng giống như người trẻ không. Mà mấy vị đã cạo gió rồi á thì nó cũng xỉnh đó, chứ làm sao giờ, sao nó khớp lại được. Cho nên nói vậy á, nếu mà còn trẻ đừng cạo gió thì nó tiệt. Nhớ hồi đó ở đây mình không? Ai mà ở đây lâu biết, ai mà tới đây cạo gió cô đồ cho, phải không? Hồi đó cô, mấy bà trốn cô đi ra ở ngoài kho ngồi cạo đó. Mà cô không thích nghe cái mùi đó luôn. Cái cô không biết làm sao mà tự nhiên mấy ông bà cũng dẫn cô ra, cô ra kho cô thấy hai bạn cặp cạo vậy. Tại sao mà cạo gió ở đây vậy? Đâu có cho cạo gió, cạo gió chi bệnh chết. Nó chợ bệnh nó cạo gió chứ. Nhưng mà nói sao biết không? Bệnh người đi về đi. Bệnh nó thích chi? Con không thích cho còn gió nữa vậy. Chắc cô ở cô cũng vậy. Cạo ít bữa mình trở thành con người yếu đuối lắm. Quý vị mà cạo gió đi quý vị, trở thành con người lửa già rồi yếu đuối lắm. Phải có một người theo quý vị chiều cạo gió. Không cạo gió ngủ được. Hỏi chứ mình sống vậy nè, mà mình phải có người kèm theo mình, làm sao mình sống cho nổi. Mình phải sống tự mình thôi. Chiều nào cũng cạo gió, chồng cạo vợ, vợ cạo chồng, con cạo cha nè, ngày nào cũng cạo hết. Cạo vậy làm sao được, mình bị lệ thuộc. Lệ thuộc là đâu có dễ thốt đâu, phải không? Cho nên bây giờ nếu ai tập được thì tập đi, đừng cạo nó bỏ luôn. Bỏ thời gian cho nó bóp lại. Thiệt mà có nói tiền, đừng cạo gió. Mấy bác sĩ ông ghét cạo gió mà, không cho đâu. Ra hả, cạo nó đỏ luôn cái da lên. Cô này không có cạo đâu quý vị, không cạo gió đâu bao giờ. Với lại cô hả, ngứa thì cô xức cái thuốc ngứa, cô thuốc tây á, chứ bây giờ cô xức cái dầu xanh rồi vô đâu. Cô không xức, cái mùi á. Giờ mình đọc tới bài số 78 ha. Bây giờ từ đây thì sao, không có tin gì đâu. không tin ông thần thánh hay lại gì đó, không tin đâu, chỉ tin nhân quả thôi, khỏe lắm. Mình tới Đức Phật, mình lạy Phật nè, mình thấy Đức Phật thì mình cứ lạy Phật và mình bắt chước theo cái hạnh của Phật, mình thực hành theo, chứ mình không có cầu. Cầu Đức Phật cũng đâu cho mình gì đâu, phải không? Nếu cầu được thì ai ta cũng cầu được, có người cũng cầu đâu có được. Đức Phật nói ta đã dạy các ngươi rồi, nó nhân có quả, mà đi cứ mũi giết người, giật nợ rồi chửi người ta đòi đâm rồi chém vô đây, biểu ta cứu không sao cứu, phải không? Từ đây sao đừng có làm nữa là được đó. Từ bi hỷ xã cứu nhân độ thế, đừng có giết con này con kia, giết con này con kia ăn rồi bây giờ nhức nhối vô đây cầu cho con hết bệnh làm sao được, làm sao mà hết bệnh, bẻ đầu bẻ cổ người ta ăn thì bây giờ phải gãy răng gãy xương thôi chứ làm sao mà. Răng đừng răng, mắt đừng mắt, mình đừng có làm là được. Thế giờ mình tới mình cầu Phật cũng được, thời gian bỏ chùa phải không? Cầu hoài cũng được, bỏ chùa nhiều người lắm nó mới cầu hoài, cầu cho con thi đậu rồi nói bữa nó rớt bỏ chùa tại nó học ngu quá rớt. Bây giờ mình học tới câu chuyện số 78 nha quý vị. Câu chuyện số 78 là uổng công đi và về, hay lắm. Uổng công đi và về nó giống như mình nè, quy y nè, đi chùa này, làm công quả này, giúp đời nè, đủ thứ làm tốt, trở thành người tốt nè. Đụng cái bất mãn với ông thầy Asigo rồi đó là sao? Bắt đầu ra chữ chùa, không tu nữa, không ăn chay niệm Phật nữa, không đi chùa nữa, là kể như mình đốt cháy rừng công đức à, phải không? Mình tu bao nhiêu năm rồi, bây giờ mình nổi sân lên, mình một đốm lửa sân, đốt hết rừng công đức à, phải không? Đó, rồi uổng công sao? Uổng công tu rồi lại giờ giống như uống công đi về là vậy. Giờ ha, bây giờ tôi đọc cái chuyện nha. Nghĩa là uống công đi về là uống công làm nên á. Giờ tôi đọc nha. Mỗi câu chuyện là mình nó có một cái kinh nghiệm, phải không? Một kinh nghiệm. Giờ câu chuyện số 78 nè. Ngày xưa có một ông già giàu nứt đổ lá vách. Ông có một người con trai rất thông minh và hiếu thuận. Con trai á, ông này giàu lắm, trưởng giả đó, mà ông có người con trai rất thông minh hiếu thuận, bất kỳ anh ta làm việc gì cũng được cha khen ngợi. Như khi ông đi xa trở về nhà mệt mỏi, anh ta chuẩn bị giường nằm sạch sẽ để ông nằm nghỉ. Lúc ông khát nước, anh ta liền đem ly trà đến, đi trà đá đến cho ông ta uống. Mùa đông lạnh á, thì anh ta đem áo lạnh đến cho cha mặc. Mùa hè nóng bức á, thì anh ta bưng thao nước mát đến cho cha lau rửa, vân vân. Anh ta hầu cha rất là tỉ mỉ, làm ông rất là hài lòng vô cùng. Vì thế người cha và mọi người trong thôn khen ngợi anh ta rất là nhiều. Một hôm người cha bảo: "Này con à, cha đã già rồi, tương lai con sẽ kế thừa tài sản của cha để lại đó. Cha có rất nhiều đất đai và cơ sở xây dựng ở vùng khác á, cho nên mỗi năm á, phải đi ghi sổ và thu thuế. Đợi đến ngày mai cha sẽ cho con đi theo để con biết cái cách làm sổ sách, là thu tiền đất đai và sẵn dịp cha giới thiệu con với người ta để con thế cha đi thu thuế. Ngày mai á, mới đi." Thì đến sáng hôm sau khi trời chưa sáng á, thì người con tự ý đi một mình, đi thu thuế mình. Tại vì ông này ông quá mà hăng hái đi, phải không? Cho nên ông đi thu thuế mình. Nhưng anh ta đến nơi không có sổ sách ghi tên người, cũng không biết người nào mắc nợ, không biết người nào làm gì nữa. Rồi cuối cùng rồi đi lòng vòng hồi chiều trở về nhà tay không, đâu có sổ sách đâu rồi nợ, đâu có biết cơ sở đâu mà không đợi cha dẫn đi. Ý mình thông minh á, tài giỏi mà lo cho cha nó. Người cha ở nhà tìm con hoài không biết đi đâu. Đến tối thấy anh ta trở về, người cha liền hỏi: "Hôm nay con đi đâu vậy?" Anh ta đáp rằng: "Thưa cha, con sợ cha tuổi cao sức yếu, đi đường xa cực nhọc, nên con đi một mình đến đó thay cha thu thuế, tìm hiểu tình hình công việc chứ đi đâu. Nhưng mà không có cha cùng đi, làm sao con thu thuế được? Vả lại không có cha giới thiệu, giải thích con là con của cha thì người ta đâu có chịu đưa tiền đó. Người con này chẳng phải uổng công một chuyến đi và một chuyến về không? Phải như đi mà đi lúc lập chụp lúc chốc quá, đi cỡ như đi mà không có câu thế được đó. Ở đằng sổ sách không có, sổ nợ không có, cũng không biết ai mà ta cũng thèm đưa tiền, ta đâu có biết nó là ai mà đưa tiền, cho nên uổng công đi về về. Đức Phật nói vậy. Rồi bây giờ ha, dở cái này ra mình học nha. Uổng công tu hành đó, lục chục quá, lục chục quá, lăng xăng quá. Cái này Đức Phật dạy người tu nhiều, người tu hành nhiều, ý là dạy người tu hành. Câu chuyện số 78 nè, uổng công đi về về, uổng công làm á mà không có kết quả gì hết. Đại ý câu chuyện này á, nói là mọi việc gì cũng phải đợi đủ yếu tố, phải có đủ yếu tố cộng với thời gian và ý chí bền vững mới thành tựu được. Đức Phật nói vậy, nếu mà cẩu thả lực chụp thì uổng công và thất bại thôi. Phải có đủ yếu tố. Ở ở ngoài đời người ta làm việc cũng phải thiên thời địa lợi nhân hòa, cũng phải bên đây là nắng nè, đó là đất đai đây á, là canh tác được nè, phải không? Đó rồi á, người ở đó nó đủ sức khỏe, đủ đủ sức để làm cái gì, nó cũng phải có yếu tố. Còn ông này ông lục chụp quá. Rồi Đức Phật có muốn dạy cái gì qua cái chuyện này đó, thì Đức Phật dạy bốn điều. Đức Phật nói á, việc làm tuy hăng hái, việc làm tuy hăng hái thì có tâm đó, nhưng mà lục chụp nè, vội vàng nè, thiếu sự sắp đặt chu đáo, rất khó thành tựu mà lại uổng công. Phải không? Cái gì cũng vậy hết á, cũng phải có sắp xếp lục lắp chép chu đáo nha, nó phải đủ yếu tố. Dù mình nấu nồi chè cũng phải có đậu rồi có nếp rồi có đường rồi phải ngâm làm sao rồi phải nấu bao nhiêu tiếng đồng hồ, phải không? Cho nó thành nồi chè chứ, chứ không phải tự nhiên mua đậu xanh về đổ nước vô cái thành chè đâu có được. Nó phải đủ yếu tố nữa, rồi nấu xong rồi phải có người ăn nữa mới ngon, chứ mới nó ế. Cái gì nó phải uổng công mới vui chứ. Hỏi cái nấu đem tối mai ăn ngày chiều đem về nó vui không? Buồn ha, mà ngộ lắm, mình làm gì đây mà có người ăn mình khoái nghe, hay ha, vui. Cái đó Đức Phật điều thứ hai là Đức Phật dạy nè, người lanh lợi mà thiếu trí huệ. Có người lanh lợi mà đâu có trí huệ, thấy không? Họ thường bị bại ha, bị thất bại do cái tánh lăng xăng của họ. Lăng xăng mà không có trí huệ là thất bại. Thất bại là do tánh lăng xăng lục chụp đó. Để là Đức Phật nói người tu hành, người tu xuất gia ỷ mình tâm minh, họ không có cần nương với thầy giỏi bạn tốt mà tự tu một mình nè. Đó, tự tu mình đâu có đủ yếu tố đâu, thấy không? Cuối cùng thì bị lạc vào tà pháp, uổng công tu hành, uổng công đi xuất gia, uổng công đi xuất gia. Phải có thầy, tôi phải có thầy dạy chứ, phải tỏ giới nha, phải có bạn nhắc nhở. Chứ không phải mình nghĩ mà tôi giỏi lắm, tôi tu mình tôi thôi, tôi không cần ai. Tôi lập ra cái cốc tôi tu, hoặc là tôi nghiên cứu giáo lý nè, tôi hiểu đạo, tôi giỏi là tôi tu mình. Không có được, tôi dạy cho thất bại hết. Cũng phải có thầy bạn. Bốn tỳ kheo sắp lên mới thành tựu, bốn vị tỳ kheo ở chung với nhau mới thành tựu. Chứ không phải mình thọ tỳ kheo về mình ở mình nắm thành tựu, nắm thành đạo đó khó lắm. Cho nên Đức Phật nói là tăng đoàn phải bốn vị tỳ kheo sắp lên, để mà thấy người này có lỗi thì lạy ba người này sám hối nè, phải lạy người ta ba lạy, nhờ người ta chỉ cho mình cái lỗi đó. Rồi mấy anh kia nói thì mấy anh này nghe mình sống trên cái ý của ba người này. Rồi bốn người, mà cái người thứ nhất này sống trên cái ý của ba người này nè đó, rồi người thứ hai sống trên cái ý của ba người kia, nó là làm vậy thì yên. Mà có gì ra phải sám hối, nửa tháng á, tụng giới luật một lần, nếu có lỗi thì lạy ba người kia sám hối, phải lạy ta ba lạy, nhờ ta chỉ cái lỗi cho mình, ta chỉ cái lỗi cho mình, ta chỉ thiệt đó, rồi mình mới lạy ba lạy nữa đấy chị, cảm ơn. Vậy làm sao mà có chuyện, thấy không? Nửa tháng nhóm một lần, nửa tháng nhóm một lần, chứ không phải để lâu. Nhóm một lần bốn người kêu là tăng đoàn, kêu tăng đoàn hòa hợp như nước quẩy sữa. Khi ăn cơm là phải không có được ăn riêng một mình, không cấm không bao giờ ăn riêng chúng, ăn chung một ngày cũng phải ăn, có ăn chung một lần chứ không phải là ăn riêng. về bớt tô ngồi đâu ăn là không phải, không phải tu sĩ đâu, phải ăn chung mà. Ăn chung với nhau mới hòa hợp. Đức Phật cấm nhất là không cho ăn đi, nhưng mà đa số các chùa sau này ở ở trên đất nước mà ở ở ngoài hải ngoại này ăn riêng nhiều, ít ăn chung á, phải không? Tại vì đâu có thời gian ăn chung, với là ở có người là hai người ở riêng nhiều quá cho nên không được, không ai chỉ mình hết á, cái lỗi của mình. Cho nên cô nè, hồi xưa cô ở trong chú 200 mấy chục rồi, nhưng mà lúc đó có mấy chục sư bà dồn ngó, hai nữa mấy trăm chú dồn ngó, có gì hai tuần có 15 tiết mục đọc ra sức khỏe nè, cái về sức khỏe nè, rồi có cái gì không, có ai bệnh không, có đủ uống thuốc ăn uống đồ đủ không thì nọ, rồi kế đó hòa hợp nè, có ai gây lộn ai, có ai không thích ai không, trong phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5 phải báo cáo lên, mỗi phòng có trưởng phó kiểm soát đủ hết. Rồi tới kế đó là tu hành, có tinh tấn tụng niệm đầy đủ thì quá nửa tháng một lần, nói gì khó vậy đó, mình có lỗi gì thì người ta chỉ mình ra, mình phải lại ba lại sám hối rồi cảm tạ mình phải cảm tạ họ đó, cho nên vui vẻ lắm, ai là không có lỗi, thấy không, hay lắm. Ở lâu lắm, cô ở cái chúng nó gần 20 năm, cái chùa Tịnh Nghiêm ở đó, ở chùa Tịnh Nghiêm gần 20 năm mà nửa tháng nhóm một lần, cho nên bởi cô nói nó không có đồ ăn đó, ăn không có gì ăn, có 15 đồng đi chợ mà 200 người ăn mấy gì nghỉ đi. Rồi tảng sáng á, luộc rau lên, lấy nước luộc rau làm canh, bỏ vô có miếng cà chua mỏng te, rồi bốn đứa cô này, bốn chú chót ăn sao đủ. Cô mới nói tô canh lạnh lẽo nước trong veo, một núi một miếng cà chua bé tẻo teo. Chứ bà cái tôi chuyện chúng á, tôi nói với tôi chuyện chúng á, không tin nè, cái bữa nhóm chúng mà nói nha bà, cái một sức khỏe này chắc cho thêm cái tượng tiền ăn, ăn ít quá, không nói ăn ít là ăn sao, nó ăn tâm nó làm thơ. Nói cô này, tâm nó làm thơ đó thầy, hỏi nó nói gì, nó nói tô canh lạnh lẽo nước trong veo, một miếng cà chua bét đẹp teo. Ăn đủ, rồi nó vậy hay, cái này của thơ của miễn phí á, tao tu lạnh lẽo nước trong veo một chiếc thiền câu bát để teo á, cái cậu nói tô canh lạnh lẽo nước trong veo một miếng cà chua bát để teo, nói nhá sư bà nói chứ ăn ít thì nói lại đi, còn mình đang làm thương. Cho ăn đi học về, cho ăn đi học về biết còn thơ rồi còn nói nữa. Vậy chứ từ đó thì sao anh cho được 20 cái chở tăng lên cái năm mà bây giờ ha. Đức Phật nói á, cái người á không nương với thầy giỏi bạn tốt mà tự tu một mình, cuối cùng bị lạc vào tà pháp uổng công tu hành. Và từ đó Đức Phật nói ban đầu xuất gia vào chùa, rời bỏ cha mẹ, chịu cảnh kham khổ, thức khuya dậy sớm tu học, dần dần lâu ngày á quên hết cái chí nguyện ban đầu, phải không, lâu ngày quên hết chí nguyện ban đầu, chạy theo danh lợi thế tục, chẳng khác người đời, đạo quả không đạt, uổng công đi tu, đi về phải không? Đức Phật nói với người tu, Đức Phật nói. Cho nên á, uổng công đi về, nó có nhiều lắm ở ngoài đời, Đức Phật cũng dạy, mà trong đạo Đức Phật cũng dạy. Ví dụ như nè, nói về những em đi thi ở ngoài đời này, nhiều năm lo học hành từ lớp 1 tới lớp 12, phải không? Rồi lớp 12 vô học 4 năm đại học là 16 năm. Tới hồi từ lớp 1 lớp 12 là 12 năm mà đi thi thì sao? Bỏ quên phiếu báo danh ở nhà. Sao? Bỏ thi được thì trễ thi, uổng công học hành 12 năm đợi nữa, thấy chưa? Rồi cái ai? Cái mấy cái bà đi buôn bán nè, cái phần nói vậy. Đi buôn bán thì phải tính toán đâu đó đàng hoàng đi, lục chụp lạp chạp rồi thua lỗ mang thêm nợ nần á, cái phải uổng công đi về về không? Đi bán hay về không có gì chứ mà để mang thêm nợ. Có nhiều người mở shop mua đồ xong xuôi rồi 1 năm 2 năm thiếu 50-60 ngàn, vậy té ra đừng làm sướng hơn. Rồi mấy người đi du lịch nè, ví dụ như mấy người đi du lịch á, tốn nhiều tiền. Mấy người đi du học nè, đi du học nè, đó mấy người qua đây nè, tôi thấy rồi, lên lên du lịch, có du lịch nữa nè, mấy người đi du học nè, tốn nhiều tiền cha mẹ, 115.000 qua đây, nhưng mà qua đây học hành không có ra gì á, đi chơi rồi uống không đi về. Có nhiều người qua đây đâu có học đâu, mướn nhà ta trồng cần sa, mướn nhà ta chế thuốc trắng lắm, mới bị bắt gần đây nè, bắt ra mắt ta nè, đủ thứ máy móc dùng nhà chế xe ke bắt hết. Hỏi chứ đi qua đây du học mà không học, đi làm cái đó bây giờ ở tù thấy chưa, uổng công đi về không, uổng công đi về. Rồi á, tới mấy người đi du lịch thì sao, mua giấy đi du lịch rồi phải không, nhưng mà tới ngày ta đi cái sân bay không lên, để về máy bay bay mất rồi sao, uổng công đi về luôn. Cái gì cũng phải vậy đó. Rồi á, đi tu tiền nợ là cái thằng hồi nãy phải không, bỏ quên sổ nợ ở nhà thì đi đã về thì không phải sao, uổng công đi về luôn. Đức Phật nó vậy đó. Rồi á, cái người đi tu nè, đó như mình nè, không lo tu tâm, không giữ giới luật, lo chuyện thế gian lông bông đi tùm lum tà la, đạo quả không có thành, uổng công đi về luôn. Tu thì tu, để mình vô chùa mình tu bao nhiêu năm, mình mang tiếng là những người tốt, thấy không, cái chị đó tu lâu tốt, gia đình êm ấm, tự nhiên mình nổi sân lên có chút rồi, mình chửi bới tùm lum, mình không đi chùa nữa, mình bỏ, mình tu không ăn chay niệm Phật gì hết, bỏ luôn, thì té ra làm sao, cũng không có hát, đốt kia là một đống lửa xăng, đốt cháy rừng công đức đó, và nói như này. Rồi Đức Phật nói á, người muốn tu giải thoát mà không theo thầy học đạo gì hết, không gần bạn tốt gì hết, ỷ mình là thông minh, tự tu một mình nè, cho nên lạc vào tà đạo lúc nào không hay, không hay đâu, không có người dòm ngó cô nè, hồi đó với bà có dòm nè, đại chúng dòm ngó cô nè, nửa tháng nói ra một lần, cô khỏe lắm, nhưng mà bây giờ ở đây nè, cô mới lo, ở đây cô là thầy mà, đâu có ai dám nói cô đâu, không ai dám chỉ lỗ cô luôn, cho nên cô rất là sợ lạc đường tà, cho nên cô giảng giáo lý hoài, cô sợ nó lạc. Nếu mà lạc vào tà vậy mình tốt một chi, phải không, uổng công đi về luôn. Cho nên Đức Phật á dạy mình nè, những người tu hành nó Đức Phật dạy nè, nè Tổ Huy Sơn á viết cái bài này dạy những người tu hành và dạy luôn cho quý vị luôn đã.